Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển. Từ tòa bộ chính đã có được trong hơn 4 thập niên tu tập và hành đạo của mình. Và ngày hôm nay sự có mặt của thượng tọa đó sẽ giúp cho các sa di ni xuất gia giáo viên đó tiếp nhận một đạo Phật nguyên chất của đạo Phật đó, gần với hình thái của Phật giáo gốc, với những gì mà Đức Phật Thích Ca đã truyền dạy. Còn Phật giáo Bắc truyền của chúng ta đó là do tiếp biến văn hóa, cho nên ở mọi nơi lệ thuộc vào văn hóa của mọi nước có những phần gia giảm từ hình thức cho đến nội dung hành trì. Do đó đó nó cũng có phần đó là đáp ứng được cái nhu cầu của thời đại, nhưng mà mặt khác đó nó cũng làm mất đi phần nào đó cái chất liệu nguyên thủy. Với những lời giới thiệu ngắn gọn này, thầy tin rằng là tất cả các sa di sa di ni ngày hôm nay sẽ đón nhận được một bài pháp thật sự là có ý nghĩa cho 7 ngày tu học của mình. Tất cả hãy dâng cao trọng vào tay để nghênh tiếp thượng tọa. Và trong thượng thượng dẫn thượng tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2016, tức ngày mùng 4 tháng 7 âm lịch năm Bính Thân, Phật lịch 2560, nhận lời mời của ban tổ chức khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ, và giờ này chúng tôi đang có mặt tại đây để có buổi tu học và sinh hoạt cùng toàn thể các hành giả chúng ta, những người đã phát tâm xuất gia giao duyên lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy: Yo chavasa tang jive dosilo asamahito ekahang jivitang sayo silavang tasachayino. Ai sống 100 năm ác giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới có thiền định. Chúng tôi xin được chúc mừng các vị xuất gia giao duyên một tuần lễ, đồng nghĩa là chúng ta có được 700 năm hạnh phúc an lạc. Như trong kinh Đức Phật dạy, một ngày tu bằng 100 năm. Thì nếu như chúng ta tu được 7 ngày thì chúng ta được 700 năm. Giống như mình trồng một cái cây xoài và cây mít, thì từ hạt xoài ban đầu chúng ta có cái cây xoài và có nhiều quả xoài hoặc nhiều quả mít. Không phải một đời chúng ta ăn mà đời con đời cháu chúng ta cũng được ăn. Không phải ăn một năm mà ăn được nhiều năm. Cho nên thưa quý vị, điều đó chúng ta không có giải thích được. Tại sao trồng một cây xoài mà ăn được nhiều trái xoài, ăn được nhiều năm, ăn được nhiều đời? Mình tu một ngày mà mình có 700 năm được hưởng cái phước báo. Nếu như người cha người mẹ hoặc người chồng người vợ mà có con, hoặc là có người thân đi tu xuất gia, thì người cha người mẹ đó hoặc người chồng người vợ đó được nhiều A Tăng Kỳ và trăm ngàn đại kiếp không bị sa đọa. Một A Tăng Kỳ bao lâu? Một khối đá ví như vuông vức 16 cây số. 100 năm có một người lấy tấm lụa thật mỏng quét khối đá đó. 100 năm sau có một người lấy tấm lụa quét khối đá đó. Đến khi khối đá thành bào mòn bằng mặt đất, đó là một A Tăng Kỳ. 100.000 đại kiếp là bao lâu? Một đại kiếp là một quả địa cầu. Như ở trong kiếp quả địa cầu chúng ta đang ở, trái đất mà chúng ta đang ở có 5 vị Phật: Cừu Nu Tôn Đức Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Đức Phật, Kassapa Đức Phật, Thích Ca Đức Phật và Đức Phật Di Lặc. Thì quả địa cầu này có 5 vị Phật, thì đây là vị Phật thứ 4, và vị Phật thứ 5 là Đức Phật Di Lặc. Rồi sau thời Đức Phật Di Lặc thì quả địa cầu cháy đi, để hình thành một cái hành tinh khác. Rồi có khi một cái quả địa cầu tiếp theo không có vị Phật nào, thì một đại kiếp là một cái sự sinh trụ và diệt của một trái đất. Mà nếu một người đi tu vậy á, thì cha mẹ của người đó, chồng vợ của người đó hưởng cái phước báo cả hàng trăm ngàn đại kiếp vậy. Huống hồ chi bản thân của chúng ta, nếu được đi tu mặc dù 5 ngày 7 ngày nhưng mà phước báo cũng vô lượng vô biên. Tôi xin một lần nữa chúc mừng quý vị. Và thưa quý vị, tất cả những người có mặt ở đây, nhất là những người xuất gia, đó là linh hồn của Phật giáo. Bởi vì Phật pháp phải có đầy đủ tứ chúng, tỳ kheo ni, thiện nam tín nữ, hoặc là hai bậc xuất gia, hay là hai hàng cư sĩ tại gia. Do đó sự có mặt của chúng ta ở đây không chỉ một mình chúng ta biết, chúng ta tu, chúng ta có phước, mà những người khác khi thấy được tùy hỷ theo, ở trong tiếng Bali gọi là Anumodana, tùy hỷ theo, thì những người dù ở xa nửa dòng trái đất họ cũng có phước tùy hỷ trong việc xuất gia chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin chúc mừng chùa Giác Ngộ đã tổ chức lần đầu tiên. Trước đây là có chùa Bủ Thọ của Hòa Thượng Thiện Bảo, cũng có tổ chức ở Kiên Giang, cũng có tổ chức xuất gia vô duyên. Đó là các chùa thuộc truyền thống Bắc Tông. Còn truyền thống Nam Tông thì việc xuất gia vô duyên nó giống như cái hơi thở vậy thôi. Và nhất là các xứ như ở Thái Lan, ở Lào, ở Campuchia, Myanmar, Sri Lanka, thì cái việc xuất gia vô duyên đó là cái bổn phận của người Phật tử, giống như đi nghĩa vụ 3 tháng hoặc là 3 năm vân vân, hoặc là ít lắm thì cũng là 24 tiếng đồng hồ hoặc 7 ngày. Gần đây trên Facebook có đăng cái hình của ông vua Thái Lan Phumibol, hiện nay là gần 90 tuổi. Thì vua Thái Lan hiện nay là vị vua trị vì lâu nhất của thế giới, và nhà vua được gần cả 100 triệu người dân Thái Lan kính trọng tuyệt đối. Họ đăng cái hình của nhà vua lúc đi tu còn trẻ rất đẹp trên mạng xã hội. Chúng tôi cũng có share lại và cũng có gửi cho mấy người. Như vậy thì từ vua quan đến những người làm quan chức ở các xứ Phật giáo Nam truyền đều đi xuất gia vô duyên, và xem như cái việc xuất gia vô duyên là cái hơi thở trong cuộc sống. Một lời chúc mừng tiếp theo là quý vị là những người lịch sử đầu tiên có duyên của chùa Giác Ngộ và đi tu xuất gia vào duyên, giống như một cái người lá cờ đầu tiên phong. Và chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai cái số người xuất gia vô duyên theo truyền thống Bắc Tông sẽ nhiều hơn nữa, và nhiều chùa sẽ tổ chức cái mô hình này. Ở Việt Nam chúng ta, những người đi tu mà hoàn tục thì cái nhìn của xã hội rất là nặng nề. Họ xem những người đi tu mà hoàn tục giống như là đi tu rồi mà trở về với cuộc sống thế gian, họ xem giống như là tội phạm hình sự. Trên đa phần các vị sư thầy đi tu rồi là không dám đi ra đời. Nhưng mà ở các xứ Phật giáo Nam truyền thì chuyện đi tu và hoằng tục là chuyện ăn cơm bữa. Cho nên quý vị sau 7 ngày quý vị được quyền hoằng tục, không trở ngại. Mà phải thay đổi cái nhìn. Khi chúng tôi học ở Ấn Độ thì có học chung với một số nhà sư người Thái Lan. Thì chúng tôi mới hỏi rằng các cái vị đi học xong về làm gì. Thì có vị sư trả lời: tôi học xong tôi về tôi hoằng tục, tôi lập gia đình, vâng vâng. Thì đó chuyện bình thường. Mặc dù đi tu rồi được vua hoặc là được hoàng gia hoặc là được Phật tử, được thí chủ cúng dường để ăn học, nhưng mà cái chuyện hoằng tục là chuyện không có gì mắc nợ. Miễn sao trong lúc mình tu, như quý vị ở đây tu 7 ngày cho tốt là được rồi. Mà trong thời gian 7 ngày này quý vị thọ dụng những cái sự cúng dường của Đàn Na thí chủ, mà trong 7 ngày này quý vị hoàn làm cho tốt là cái đó là tốt rồi, chứ không có mắc nợ ai hết. Thưa quý vị, hôm nay thì đề tài của chúng tôi được ban tổ chức yêu cầu là đề cập đến 10 giới của vị Sa-di-ni. Đó là nội dung chính. Nhưng mà hồi nãy giờ chúng tôi đang đi vòng vòng, chưa có vào cái nội dung chính. Mục đích là cũng để nói lên cái niềm hoan hỷ, khích lệ tinh thần của quý vị, để vì cố gắng mình ta thấy mình là linh hồn của Phật giáo, hoặc linh hồn của chùa Giác Ngộ, hoặc linh hồn của khóa tu, để cố gắng tinh tấn thêm. Ở chùa chúng tôi thì có 8 lần xuất gia giao duyên, và năm nay 2016 là lần thứ 8. Trung bình lần đầu tiên là chúng tôi tổ chức được 150 người, trung bình mỗi năm là như vậy. Và năm nay thì được khoảng 200 người. Thì được diễn ra trong một tháng. Cũng không có nghĩa là trong một tháng đó tất cả những người đều ở một tháng, mà có khi họ chỉ tham gia một tuần lễ, hoặc 10 ngày, hoặc nửa tháng, hoặc là tuần lễ đầu, hoặc tuần lễ cuối, hoặc tuần lễ giữa. Và có khi vị nào rảnh rỗi thì họ tham gia đúng một tháng. Thưa quý vị, Đức Phật ngài giảng về kinh giống như là ngài nói về những cái bông hoa cây trái của một cái cây. Đức Phật nói về luật cũng giống như là ngài nói về cái rễ cây. Và Đức Phật ngài nói về luận hay là Abhidhamma, Atidham, như là nói về cái lõi cây. Và hôm nay cái chuyên đề chúng ta hôm nay là nói về 10 giới, tức là nói về luật, nói về cái rễ cây. Thưa quý vị, một cái cây mà không có rễ thì cây sẽ chết. Mà một cái cây mà rễ không, chỉ có rễ không, không có cành lá, không có cái thân cây, thì cây này cũng có tác dụng gì. Nên ba cái này nó phải cộng lại. Và đương nhiên giới luật là nền tảng của Phật giáo. Giới luật còn thì Phật pháp còn. Cho nếu người tu hay là người xuất gia mà nếu mình không giữ nhìn giới luật thì xem như là Phật giáo chỉ có cái xác chứ không có cái hồn. Đó là tầm quan trọng của giới luật, rất quan trọng. Bởi vì giới luật là cái rễ cây, nếu mà mình không giữ được cái rễ cây thì cây chết. Mình không giữ giới luật thì Phật giáo không tồn tại được. Nên tại sao chúng tôi nói quý vị là những người đang giữ linh hồn Phật giáo, mà chúng ta đang ở trong một cái môi trường mà có cái điều kiện để mà gìn giữ giới luật. Ở đây chúng ta không có buôn bán, chúng ta không có nói dối, đúng không? Chúng ta không có gian xảo, hay là chúng ta không có tính toán, chúng ta không có đi làm những cái nghề nghiệp như sát sanh, chúng ta không có buôn bán gọi là gian lận, chúng ta không có trộm cắp, chúng ta không có quan hệ bất chánh, cho nên là chúng ta không có tà dâm hành dâm. Và ở đây là tuyệt đối chúng ta không có đi đám cưới đám tiệc, chúng ta không uống rượu, vân vân. Thì ở trong cái môi trường này chúng ta giữ được cái giới trong 7 ngày và cố gắng phát tâm mà giữ cho trong sạch để có phước báo cho nó đầy đủ trọn vẹn. Đức Phật ngày thuyết về kinh tạng cũng giống như là dụ người ta đến: ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiền thì lại đập lành, nếu ai ở ác tan tành ra cho. Thì khi mà mình Đức Phật giảng về kinh ấy, giống như dụ người ta đến: ở hiền thì gặp lành, ở ác gặp dữ. Người tướng mạo xinh đẹp do không hận không sân, người tướng mạo xấu xí là do nhiều phẫn nộ. Cho nên mình muốn đẹp thì mình phải mát mẻ, hoan hỷ, không được sân hận nóng nảy, vân vân. Thì dụ người ta đến. Hoặc là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Đức Phật bảo rằng là muốn giàu thì bố thí đi. Thì dụ người ta đến để người ta bố thí. Nhưng mà Đức Phật ngày thuyết về luật giống như trói người ta lại, trói tay trói chân lại. Trói tay lại bởi cái tay này không được trộm cắp, cái tay này không được có những cái thân nghiệp bất thiện, thì trói tay lại. Như hôm nay quý vị ở đây một tuần lễ giống như cái tay chân bị trói lại rồi. Bây giờ quý vị muốn đi xem phim, muốn đi du lịch với bồ, với bạn, với chồng, với vợ, thì quý vị cũng không đi được. Đó là Đức Phật thuyết về luật giống như trói người ta lại. Mà cái điều này là mình tự trói, chứ thật sự Đức Phật không có trói. Mình tự trói, tự phát tâm trói mình lại. Vì khi quý vị thọ trì mà 10 điều giới là thọ nhận, là nhận, đúng không? Là nhận, nhận cái giới đó. Và 10 cái giới này như là gọi là the gift, là quà tặng từ Đức Phật. Quà tặng từ Đức Phật. 10 cái giới này là 10 cái quà tặng của Đức Phật tặng cho chúng ta. Cho chúng ta phải hoan hỷ mà nhận. Chứ không phải là bị nhận hay là bắt buộc phải nhận. Chúng ta tiếp nhận cái món quà này bằng cái tâm hoan hỷ. Bản chất của giới là vậy. Ai đưa cho quý vị một cái món quà, quý vị quan hỷ nhận, thì Đức Phật tặng cho chúng ta món quà này, 10 giới này Đức Phật tặng cho chúng ta như là một cái gọi là một cái gift, hay là một cái quà tặng, đúng không? Đó. Mà khi mình đón nhận một cách quan hỷ rồi, một cách nghĩa là vui vẻ, thì nó khác. Mình giữ, mình đón nhận cái giới này, mình giữ với cái tâm nhận một cái quà tặng, là mình phát tâm mình giữ một cách tự nguyện. Còn mình, nếu mình nhận cái giới này mà mình bị bắt buộc, thì mình sợ người này trách móc người kia, la rầy, mình phải ráng mình giữ, thì nó không phải là sự phát tâm. Và Đức Phật ngài thuyết về tạng luận hay là tạng Atidàm giống như giết ta chết. Tại sao gọi là giết ta chết? Tại vì khi nói về tạng thứ ba này thì Đức Phật ngài đề cập đến năm quẩn, đến sắc pháp, đến tâm vương, tâm sở, sắc pháp. Không có tà tội đây, mà chỉ có đất nước lửa gió, chỉ có tâm thiện, tâm bất thiện, tâm dục ký, chỉ có tham sân si, chỉ có vô tham vô sân vô si, vân vân. Tất cả những cái pháp này nó đang hoạt động ở trong con người chúng ta. Và chúng ta ở đây không có tô ta, mà chỉ có tứ đại, đất nước lửa gió đại diện sắc pháp. Chỉ có tâm vương là cái tâm, là biết, là nhãn thức. Chỉ có tâm sở là những 52 tâm sở theo Atidàm Bali, vân vân. Thì lúc bây giờ không phân tích ra, chia sẻ ra thì không có cái gì gọi là tà tội này. Cũng giống như nói chiếc xe, cái gì gọi là chiếc xe? Không có. Bánh xe cũng phải chiếc xe, niền xe cũng phải chiếc xe, căm xe cũng phải chiếc xe, yên xe cũng phải chiếc xe, tay lái cũng phải chiếc xe. Vậy cái gì là xe? Tại sao gọi là cái xe? Mình tháo ráp hết tất cả những cái này ra, cái nào là cái xe? Không có. Nhưng mà gom lại thì nó là cái xe. Con người chúng ta cũng vậy, tách ra năm quẩn, đất nước lửa gió, đất riêng nước riêng lửa riêng gió riêng, vân vân, tâm riêng thức riêng, thì nó không có cái gì là tồi tạ đầy hết. Nhưng khi học về tạng Atidàm là chúng ta chạm phải tinh hoa của Phật giáo và hiểu rằng vô ngã, nê tăng má má, cái này không phải của tôi, nê soan asmi, cái này không phải là tôi, nê so me atta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Đó. Như vậy khi mình học về kinh, mình lãnh thọ giới và mình nghiên cứu về luận tạng thì nó có đặc điểm như vậy. Hôm nay mình nói về giới, tức nói về luật 10 cái điều giới mà chúng tôi điểm qua để mình thấy là khi Đức Phật nói về kinh là Đức Phật khuyến khích mình tu hành. Đức Phật nói về luật là Đức Phật bảo mình phải gìn giữ. Đức Phật nói về luận là Đức Phật cho mình biết rằng không có gì cả, chẳng có ai cả, vô ngã, chẳng có mình, chẳng có ta, chẳng có tôi, chẳng có của ta, của tôi. Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài dạy là Buddhamme ati tha năng me ati ti ba lo vi hanya ti ati atano nati kuto buddha kuto tha năng. Còn tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, còn đâu tài sản đâu. Nếu con kinh này mà được phân tích theo luận tạng Atidàm thì rất là rõ. Con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, còn đâu tài sản đâu. Thưa quý vị, và trong 10 pháp ba la mật thì trong đó có xuất gia ba la mật. Theo truyền thống Bắc Tông thì có lục độ là 16 pháp ba la mật. Theo truyền thống Nam Tông thì có 10 pháp ba la mật, đa sa parami là 10 pháp ba la mật, trong đó có nét thầm ma parami là xuất gia ba la mật. Xuất gia ba la mật, quý vị là những người mà phát tâm được xuất gia và phải nâng cấp lên thành xuất gia ba la mật. Thế nào là xuất gia ba la mật? Xuất gia ba la mật là xuất gia để cầu thành Phật, cầu giải thoát. Đó là xuất gia ba la mật. Còn nếu mà xuất gia để người ta kính trọng, người ta cúng dường, cái đó không phải xuất gia ba la mật. Để xuất gia để người ta gọi là thầy hay sư cô, cái đó không phải là xuất gia ba la mật. Mà xuất gia để cầu giải thoát. Chữ xuất gia đây trong tiếng Hán là xuất là ra, gia là nhà, ra khỏi nhà tham sân si. Thì chữ xuất gia trong tiếng Bali gọi là nekkhamma. Nekkhammati là sự từ bỏ. Ly dục. Ly tức là xa lìa, là diễn ly, ly biệt, Dục tức là tham dục, ly dục tức là xa lìa cái tham dục. Hay nói cách khác là xa lìa tham sân si. Quý vị có thấy rằng mình ở một tuần lễ đây, mình thấy mình cảm giác mình khác hơn những cái thời kỳ trước đây, trước một tuần lễ đó. Mình ở đây một tuần lễ mình thấy mình có ly dục rồi. Nếu người nào tinh tấn à, còn người nào mà ham ăn mê ngủ thì tôi xin đầu hàng vô điều kiện, đúng không? Còn người tinh tấn mới thấy được cái gọi là xuất gia là ly dục, ly bất thiện pháp. Mà khi mà có giới á, thì có định rồi có tuệ. Có giới thì có định có tuệ. Giới năng sanh định, định năng sanh tuệ. Tam vô lậu học này, ba cái điều này chúng ta tu tập hành trì để chúng ta thành Phật. Thành Phật đây tức là từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Ngay trong kiếp sống này, in this life, chính ngay trong kiếp sống này chúng ta phải từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Và nếu chúng ta từ bỏ không được cả đời, chúng ta cũng bỏ được 7 ngày. Chúng ta cũng tiêu bỏ được cái vi tế thì chúng ta bỏ được cái thô thiện. Cái thô thiện của tham sân si. Thì trước mắt là quý vị là bỏ được cái thô thiện của tham sân si. Ví dụ như bây giờ tới ai tới đứng trước mặt quý vị chửi chúng ta, quý vị phản ứng sao? Ta chửi mình tố cha mày, quý vị phản ứng sao? Nói chúng tôi nghe. Mô Phật, cho em xin. Nếu ai chửi mình tố cha mày, dạ mô Phật cho em xin. Người miền Bắc họ có một cái văn hóa rất hay, ai nói gì họ cũng xin nữa. Chúng tôi có một cái kinh nghiệm lúc học ở Ấn Độ năm 1996, Tết năm 1996, tháng Giêng 1996. Thì lúc ở Ấn Độ học là nó là năm thứ hai, năm 95, là cuối năm 95 chúng tôi qua rồi. Năm 96 thì chạm phải cái Tết của người Việt Nam ở Ấn Độ, nhưng mà Tết Việt Nam Ấn Độ thì nó không có thể hiện. Thằng người Ấn Độ không ăn Tết giống như chúng ta. Nếu chúng ta qua bên Trung Quốc á, thì chúng ta sẽ thấy cái Tết giống Việt Nam. Hoặc chúng ta qua Singapore, hoặc là qua cái xứ Đài Loan thì chúng ta sẽ thấy được cái Tết giống Việt Nam. Cái ngày tháng giống như vậy. Còn qua Ấn Độ thì không có. Không có cái Tết giống Việt Nam. Mà có cái ngày Diwali á, thì cái ngày Tết ánh sáng đó thì giống như ngày Tết của chúng ta vậy. Nhưng mà tháng 11. Tây. Thì chúng tôi nhân dịp Tết như vậy thì các anh em huynh đệ học ở đó thì có người tu, có người đời, có các em sinh viên đến học cũng có, từ ở Hà Nội đến học cũng có, rồi từ ở miền Nam Việt Nam qua học cũng có. Thì chúng tôi có chuẩn bị ít cái bao lì xì để tặng cho các em học sinh, sinh viên á. Mình đi học Phật học, còn các em đó họ đi học mấy ngành khác, cũng cùng một trường đại học Ấn Độ. Nó có nhiều ngành, đại học quốc gia, nó là đại học mà nó liên kết với hoàng gia Anh. Hồi xưa Ấn Độ là thuộc địa của Anh. Thì chúng tôi lấy trong túi ra một cái bao lì xì tặng cho một em đó. Thì em nó nhận xong, dạ thưa thầy cho con xin. Thì chúng tôi lần đầu tiên mới nghe cái câu này. Tại vì lúc đó là chúng tôi không có tiếp xúc với người Bắc nhiều, cho nên không có nghe, mà cũng chưa có cơ hội tặng cho ai cái gì, cho nên không nghe câu đó. Lần đầu tiên nghe câu đó cho em xin. Trong túi tôi còn mấy chục cái bao lì xì lắm, tôi lấy thêm cái nữa tôi tặng cho cái em đó. Cái em đó nói là thưa thầy cho em xin. Thì tôi tưởng xin nữa, mà đầu năm đầu tháng mà mình từ chối nó cũng kỳ. Đầu năm đầu tháng nó có nhiều cái kỵ. Thứ nhất là kỵ phiền não, kỵ sân si. Đầu năm đầu tháng chỉ có cười thôi, chứ mới được, không được quyền nhăn nhó. Cho nên là chúng tôi nói, em nó xin, nó thưa thầy cho em xin. Tôi xin nữa, tôi lấy bọc nữa, một cái bao nữa, rằng em nó cũng dạ thưa thầy cho em xin. Đó. Nhưng mà may lúc đó là lần thứ ba rồi, cái chuông chùa của cái chùa Tây Tạng đó đánh lên là mời các vị tăng ni Phật tử vào chùa làm lễ đầu năm, hú hồn hú vía. Thì người mất họ có một cái văn hóa rất hay, chúng tôi mới nghiệm lại, à như vậy thì ai cho gì mình cũng xin. Nếu họ chửi mình, tổ cha mày, dạ cho em xin, chứ không phản ứng lại. Không phản ứng lại tức là không có thái độ phiền não lại. Cái người tu mình nó khác chỗ đó đó. Trước đây trước khi quý vị cạo đầu, quý vị mặc áo cà sa, thì nếu ta chửi tổ cha mày thì mình chửi lại tổ cha mày. Còn bây giờ mình đã tu rồi thì người ta chửi mình thì mình dạ cho em xin. Vậy thôi. Cái người tu nó khác vậy đó. Na hi ve re na ve ra ni sam man ti da ku da cha năng ve re na cha sam man ti sa nam mô sa nan ta no. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu, đúng không? Phải lấy từ bi chinh phục hận thù chứ, lấy cái tốt chinh phục điều xấu, lấy tâm bố thí thắng người sang tham bỏng sẻn, lấy sự cao thượng để thắng cái sự thấp hèn. Thì cái người tu mình như vậy. Người tu dầu cho gọi là cạo đầu hay không cạo đầu, miễn là nghĩa là tu thì mình phải theo lời dạy Đức Phật. Kính thưa quý vị, như vậy Đức Phật ngày thuyết về kinh, về luật và về vi diệu pháp hay về luận tạng đã là một cái tài sản vô giá của chúng ta. Và chúng tôi cũng xin chúc mừng quý vị là những người đang có 7 tài sản. Tài sản bình thường có thể bị mất gì, nước cuốn trôi, hay là bị lửa cháy, hay là như thời xưa nó là bị du quan lấy đi, hay là bị cướp bóc. Nhưng mà tài sản này thì không bao giờ mất, nó theo ta giống như bóng như hình. Thứ nhất là tín tài. Tín tài là niềm tin với Phật, tin rằng Đức Phật là bậc giác ngộ giải thoát tham sân si, và tin rằng là có nhân quả nghiệp báo luân hồi tái sanh. Đó là tài sản thứ nhất mà quý vị đang có. Và đặc biệt trong một tuần lễ này, quý vị có một cái niềm tin rất đặc biệt mới làm được, mới xuất gia vô duyên. Đi với Phật mà áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đúng không? Quý vị đi với Phật thì đi mặc áo cà sa, mới có niềm tin với Phật thì mặc áo cà sa được chứ. Và đi với ma thì mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng. Quý Phật tử ngồi sao đi với thầy mặc áo tràng, mặc dù chưa dám cạo đầu nhưng mà cũng mặc áo tràng được. Cái này là áo tràng, này là em ruột của áo cà sa, đúng không? Nhưng mà đi với chồng thì chắc là mặc áo đầm rồi. Gần một cái đen gần đèn thì sáng mà, nó bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm, chắc chắn vậy đó. Nhưng mình có niềm tin với Phật, mình theo Phật, tự nhiên là mình có cái tài sản đó. Tài sản này không ai lấy được hết, nó theo tài như bóng theo hình. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo, bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình dõi bóng vui liền theo sau. Có niềm tin là thiện, niềm tin là vua của các thiện pháp. Ai có niềm tin là người được chiến thắng. Từ có niềm tin mình mới bước tiếp theo được chứ. Nếu không có tin làm sao tôi tu, làm sao tôi giữ giới? Tôi tin nghiệp báo nhân quả luân hồi tái sanh, tôi tin rằng tôi tu theo Phật, tôi tu như Phật thì tôi sẽ thành Phật. Và tôi tin rằng Đức Phật là bậc giác ngộ hoàn toàn, một con người bằng xương bằng thịt, rồi do những nỗ lực cá nhân mà ngài thành Phật. Tôi tin rằng như vậy. Đó là cái niềm tin tín tài. Thứ hai là giới tài, mà chúng ta chuẩn bị học 10 giới này. Giới tài, giới là tài sản của chúng ta. Giới hạnh là tài sản. Tài sản. Mà trong 7 ngày này quý vị có giới tài, tức là quý vị có một cái tài sản về giới hạnh, mà ráng mà giữ. Qua ngày thứ 8 thì tùy quý vị. Còn trong 7 ngày này là ráng cố gắng lên. Để trong cuộc đời của mình nhớ rằng mình có 7 ngày có tính tài, có giới tài. Thứ ba là tàm tài, có sự hổ thẹn tội lỗi. Có sự hổ thẹn tội lỗi. Thứ tư là quý tài. Quý tài là có sự ghê sợ tội lỗi. Nhờ chúng ta có cái hổ thẹn tội lỗi, ghê sợ tội lỗi mà chúng ta vào chùa để tu, mà tu tập trong 7 ngày. Và chúng ta có văn tài. Văn tài là gì? Văn là nghe. Trong cái câu gọi là văn trung thinh, phiền não khinh, trí tuệ trưởng, bồ đề sinh. Văn trung thinh là nghe tiếng chuông. Trung là tiếng chuông, thinh là âm thanh. Văn trung thinh là nghe âm thanh của tiếng chuông. Thì chữ văn đây tức là văn tài là gì? Nghe, nghe pháp, nghe kinh. Trong kinh Trường Bộ, bài kinh Thập Thượng, Đức Phật có dạy rằng: Phí cơ vê này các tỳ kheo ta vô đam ma, có ba pháp bấu ca ra có nhiều tác dụng. Sắp bú đi sát sang xê vô, thân cận bậc thiện nhân, sách tham má sá quá năng, nghe diệu pháp. Tham ma nu tham má bát tí bát tí, hành trì pháp là tùy pháp. Ý mê đó là ta vô đam ma, ba pháp bấu ca ra có nhiều tác dụng. Như vậy thì cái tài sản thứ năm là văn tài, là nghe pháp, nghe kinh, nghe pháp, đó là tài sản đó. Tôi cũng xin chúc mừng quý vị, trong một tuần lễ này quý vị nghe pháp liên tục, đâu có dễ gì. Những người ở bình thường ở ngoài không có cơ hội đó. Sao không vỗ tay chúc mừng mình đi đó. Tức là mình có cái phước, có cái tài sản quý giá, đó là nghe pháp. Mà tôi đã dẫn chứng tài liệu bậc một, sách hàm á sao anh năng, nghe diệu pháp. Nghe diệu pháp, nghe pháp. Sao anh năng là nghe, sách hàm á là diệu pháp, nghe diệu pháp. Một trong ba cái pháp bau ca ra có nhiều tác dụng. Mà điều thứ ba nữa, quý vị được cái điều thứ ba là gì? Là dhamma patipatti, hành trì pháp là tùy pháp. Trong một tuần lễ nào gì hành trì pháp liên tục, bây giờ ngồi thiền, tụng kinh, giữ giới là hành trì pháp, là tùy pháp, tùy theo pháp, tùy thuận theo pháp. Mình thấy được pháp. Ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy rõ pháp diệt sanh. Dù cho pha sa tăng chi vê ba sa tô đa gia văn nghe càng chi tăng chay vô ba sa tô đa gia văn. Người sống 100 năm mà không thấy được cái sanh diệt của các pháp thì không bằng sống một ngày mà có thấy sanh diệt. Vì thế thở vô thở ra thấy cái hơi thở nó sanh nó diệt, khi thở vô thì hơi thở ra nó diệt, hơi thở vô nó sanh. Khi thở ra thì hơi thở vô nó diệt, hơi thở ra nó sanh. Thức đêm mới biết đêm dài, ở lâu mới biết là người có nhân, phải bám sát vào hơi thở thì mới thấy được cái sanh diệt của hơi thở. Có hơi thở đây, Atika vô, vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, ta gọi là sống quán thân trên thân. Kinh Tứ Niệm Xứ, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Như vậy mình theo dõi cái hơi thở, có cái hơi thở đây, mình bám vào cái hơi thở này để mình thấy được cái sanh diệt của hơi thở. Mà thấy được sanh diệt của hơi thở là mình thấy được pháp, là chứng ngộ. Tôi xin báo tin mừng cho quý vị, Đức Phật ngày đắc đạo đắc quả với cội Bồ Đề tại Ấn Độ cũng do nhờ thấy được hơi thở. Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý báu và đắc thắng toàn bọn ma dương. Ngài thành bậc chánh đẳng chánh giác do ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Như vậy Đức Phật Ngài cũng nhìn cái hơi thở để Ngài thành Phật, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật trả chúng ta về cho chúng ta. Chúng ta là người giữ giới, chúng ta là người hành thiền, chúng ta là người tu tập, Đức Phật trả chúng ta về cho chúng ta. Ở đây cái vai trò tha lực nó mờ ảo lắm, mờ nhạt lắm, như bóng mờ sương khói vậy. Mà cái vai trò tự lực là chính. Ghi nhớ, tự lực là chính. Thế quý vị, là những cái người, những vị Bồ Tát trong kinh điển Nguyên Thủy, người nào phát tâm phát nguyện tu thành Phật thì người đó là Bồ Tát. Quý vị là đang là những vị Bồ Tát nguyện thành Phật. Bodhisattva, Bồ Thí là giác ngộ, sách ta là chúng sinh. Chúng sinh giác ngộ là Bồ Tát, Bồ là Bồ Đề, Tát là tắc đỏ, tức là sách ta. Phiên âm ra Bồ Tát là chữ tiếng Pali, tiếng Sanskrit, không phải tiếng Việt, cũng phải tiếng Hán. Chữ Bồ Tát này là Bồ, là Bồ Thí, là giác ngộ. Còn Tát đây tức là sách ta, là chúng sinh. Chúng ta là chúng sinh, mà chúng ta có cái tâm phát nguyện tu, xuất gia hoặc là tại gia cư sĩ và phát nguyện muốn thành Phật thì chúng ta là Bồ Tát vậy thôi. Rất đơn giản. Chứ Bồ Tát khái niệm theo kinh điển Bali thì nó đơn giản hơn theo kinh điển Bắc Truyền. Bắc Truyền thì Bồ Tát có vẻ lớn lắm. Nhưng mà kinh điển Bali thì Bồ Tát chỉ là một chúng sanh bình thường mà phát tâm tu để thành Phật là Bồ Tát. Như vậy văn tài, mà không chỉ một lần, lần thứ nhất này là, mà chúng tôi nghĩ rằng nên tổ chức nhiều lần. Được, nếu được một tháng tổ chức lần. Chúng tôi ở Phước Sơn thì thiền viện Phước Sơn thì một năm tôi tổ chức một lần, chúng tôi kéo dài một tháng, trải thảm đỏ, mời người ta đến để cạo đầu. Vậy thôi. Rồi trong tháng năm thì chúng tôi sẽ tổ chức hai kỳ, kỳ của Tết tháng Giêng và kỳ của giữa năm, kỳ đầu năm và kỳ giữa năm. Trong dòng tháng Giêng âm lịch và tháng năm đến tháng sáu âm lịch. Vậy nào muốn trải nghiệm gieo duyên, đi trì bình khất thực, rồi ở trong rừng, thì xin sắp xếp thời giờ đến thiền viện Phước Sơn, Đồ Lá Giang. Còn ở đây thì quý vị có điều kiện hơn, tại đây ở trong thành phố và thời gian ngắn hơn thì chúng ta dễ xoay sở hơn. Nhưng mà có những vị họ thích cái khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống. Mỗi vị nào lên trên chùa chúng tôi thì chúng tôi tặng cho mỗi vị một cây. Mỗi vị một cây. Cây rừng chứ không phải cây vàng. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy là gì? Phiết cứu vị tỳ kheo Aranyakato qua đi đến khu rừng, Rukkamulakato qua đi đến gốc cây, Sunyagarakato qua đi đến ngôi nhà trống, Nisi đã tí banh lăng căng ngồi kiết già, U chung ca văn lưng thẳng, Sato tỉnh giác Asasati thở vô, Sato tỉnh giác Pasasati thở ra. Ở đây là ngôi nhà trống nè, cũng đặt yêu cầu rồi đó. Ở đây không có khu rừng nhưng mà có ngôi nhà trống. Đây là ngôi nhà trống, tại sao? Tại nhà này, cái nhà này không phải nhà của mình. Đó là ngôi nhà trống. Ngôi nhà trống là gì? Ngôi nhà nó không phải của mình. Mình không có bị ràng buộc ở đây. Mình giống như khách đến đây rồi thôi, hết 7 ngày rồi về. Ngôi nhà này có như thế nào, có sạch hay là có chưa sạch, hay là có mất cái gì đó, mình cũng không có ảnh hưởng gì. Đó là ngôi nhà trống là gì? Ngôi nhà trống là gì? Là cái ngôi nhà mà mình không bị, không, cái tâm ràng buộc của mình nó không có vào đó. Cho nên tại sao chúng tôi hướng dẫn gì ngồi thiền 5 năm 10 phút đó, là vậy đó, ngồi ngôi nhà trống. Nhưng mà ở nhà mình cũng được vậy, nhưng mà ở nhà mình phải ngôi nhà trống. Nhà của tôi, đây là nhà của tôi. Còn có ai mà ngồi thiền để nói đây là nhà của tôi không? Không có. Nhà của ai mà nhà của tôi thì ngồi thiền được, ở nhà của tôi là khó, đúng không? Nếu mà ở nhà là sao quý vị có thể ngồi thiền được, có thể tu được, khó lắm. Mới bắt đầu vô, hít vô thở ra cái tình yêu nó réo gọi rồi, làm sao tu được, đúng không? Cho nội với ngoại nó tới, nó kêu bà nội bà ngoại rồi. Mình mới vừa mặc áo tràng vô ngồi thiền, cái ông chồng nói thay đồ đi đám cưới, làm sao mà ngồi được, đúng không? Thì phải trốn, đi tu phải trốn. Trốn là vậy đó. Xin chúc mừng những người đang trốn. Trốn. Tại sao mà Đức Phật Ngài phải, Thái Tử Sư Ta Ngài phải trốn? Phải trốn cung vàng điện ngọc, đúng không? Trốn cái người vợ rất là dễ thương của mình, người con rất là đáng yêu của mình, mà trốn vậy đó. Ngai vàng đó, điện ngọc đó, giang sang hà đó, giang sơn gấm dốc đó, đất đai nhà cửa đó, nhưng phải bỏ, phải trốn, đúng không? Rồi cung tần mỹ nữ đó, rồi vợ đẹp đó, con thơ đó, cha già đó, phải trốn, đúng không? Chứ quý vị là những người đang trốn mà chỉ trốn từng lễ thôi. Còn những còn Đức Phật Thái Tử Sư Đà là trốn cả đời. Còn chúng ta trốn mới có từng lễ thôi. Mà nhiều khi trốn chùa về thăm chút rồi trở lại. Ở trên chùa chúng tôi cũng vậy, nhưng đang tu ở chùa vậy chứ cũng trốn đi về thăm nhà. Có gì có từng lễ này thôi chắc không trốn. Nhưng mà những người đi luôn thì chắc phải trở lại gia đình để thăm gia đình. Nhưng đi tu là sự trốn thôi, không phải trốn cái gì, trốn phiền não, trốn tham sân si. Đó. À, như vậy Đức Phật ngài bỏ cung vàng điện ngọc, bỏ cha già, bỏ vợ đẹp con thơ vậy đó. Ngài đúng hay ngài sai? Đúng hay sai? Quý vị? Đúng hay sai? Đúng vậy, quý vị trốn là đúng rồi. Quý vị cho bỏ chồng quý vị, bỏ vợ quý vị, bỏ con gì là đúng hay sai? Đúng, vỗ tay khen mình đi, tự khen mình đi. Đúng. Nhưng mà trốn từng nha, trốn luôn không được đâu. Trốn luôn ta vô chùa chắc gọi ta kiện chết rồi. À, chúng tôi bị rồi, có những người lên chùa xin tu. Lúc đầu mình cũng tin tưởng mình cho tu, là gia đình ta lên ta kiện mình chết luôn. Cho nên chúng tôi phải về đi xin giấy phép của ông chồng là phản bội mình đi. Mới được. Cho nên quý vị đang hạnh phúc nha, hạnh phúc đang ở trong tầm tay. Đang có một tuần lễ hạnh phúc, phải giữ nó, đừng cho nó mất. Đừng có quên nó, đừng quên đó, mình đang hít thở một không khí rất là hạnh phúc. Phải giữ nó. Rồi sau một tuần lễ này thì chuyện sao mình không biết, chưa biết được. Đó là cái văn tài là cái nghe pháp. Bởi vì được cái này đó, cái tài sản này đó. Đúng không? Sau khóa tu 7 ngày là quý vị giác như một cái tài sản mà đi không nổi luôn á. Rồi tính tài, rồi giới tài, rồi tàm tài, rồi quý tài, rồi văn tài, rồi thí tài. Thí tài là bố thí. Bố thí thì có ba loại là tài thí, pháp thí, vô quý thí. Tài thí là bố thí tài sản, ít nhiều gì đó. Pháp thí là bố thí pháp, mình tu cũng là bố thí pháp rồi. Mình ngồi thiền là cũng bố thí cái gọi là vô quý thí rồi. Bố thí sự an lạc cho người khác. Vì thấy mình ngồi thiền, mình nghe pháp, rồi những cái hình ảnh này truyền thông này đưa lên cho thế giới coi, xem, thưởng thức, là những người họ xem, họ nhìn là thấy hoan hỷ, đó là bố thí rồi, gì nữa. Mình bố thí. Thay vì mình ở đây trong tuần lễ này mình làm biết bao nhiêu tiền, mình ký biết bao nhiêu hợp đồng, bỏ. Thì cũng giống như mình bố thí rồi. Cho nên gọi là thí tài, gọi là tuệ tài là trí tuệ, là tài sản. Ở trong tuần lễ này quý vị có trí tuệ, chắc chắn vậy đó. Trí thì có ba loại, trí văn, trí tư và trí tu. Trí văn là trí do nghe, trí tư là trí do suy nghĩ trên cái nghe đó, và trí tu là trí do tu tập. Cho nên quý vị có ba cái trí tuệ mà nó diễn ra trong một tuần lễ này. Tức là trí văn là trí do nghe pháp, nghe kinh. Trí tư là trí do suy nghĩ trên cái lời nghe đó. Và trí tu là trí do tu tập hành trì.
hạnh phúc an lạc.
Như quý vị biết rằng là quý vị được có cái duyên xuất gia vậy là phước rất lớn, mà chồng con hoặc là vợ của chú quý vị, anh em người nhà cho quý vị đi tu được khoảng 7 ngày là phước rồi. Thứ hai nữa là nhất là các vị nữ mà được cạo đầu là phước báo to lớn rồi, được cạo tóc là phước báo rồi, đúng không? Ở người cái người gieo duyên của Thái Lan á thì họ không cạo đầu, người nam thì họ cạo đầu, họ mặc áo cà sa. Nhưng mà người nữ á, thường chúng tôi thấy á, là họ không cạo đầu, họ mặc đồ trắng thôi. Thì tôi có tìm hiểu hỏi thăm mấy sư Thái Lan thì mấy sư nói rằng là họ đi làm cho nên họ cạo đầu họ ngại. Mà khi chúng tôi theo dõi khóa tu gieo duyên lần thứ nhất này, chúng tôi mấy người mấy vị nữ này họ cũng cạo đầu hết rồi, cũng hay à, anh hùng à. Tôi dạng anh hùng à, đúng không? Hy sinh cái mái tóc nữa là mơ quyền của mình đi, mơ quyền mờ của mình đi, hy sinh cái mái tóc bạc của mình đi, đúng không? Đó. Cho nên là những cái người mà sư ở Thái Lan mà sư gieo duyên á thì họ mặc áo cà sa, họ cạo đầu bình thường. Người nữ thì họ để tóc rất ít, người cạo đầu rất ít lắm. Mà gieo duyên ở các xứ Phật giáo như Thái Lan, Campuchia, Lào là chuyện bình thường lắm và chuyện rất là phổ biến. Có một lần, một cái năm đó chúng tôi, năm 2000 mấy đó, chúng tôi đến Thái Lan ở cái chùa đó để nghiên cứu thêm Phật giáo Thái Lan trong lúc học ở Ấn Độ. Thì mình mới vô chùa, mình thấy chùa này sao vắng, chỉ có chừng vài chục sư. Rồi sau đó mình tự nhiên cái thấy, ủa sao nó tăng lên cả hàng trăm sư, mà sư đâu lẹ dữ vậy à. Thì chúng tôi hỏi thì cái gì đó, mấy người này họ gieo duyên, họ gieo duyên tuần lễ à, họ gieo duyên tuần lễ thôi à. Tức là cái chùa tự nhiên có mấy chục sư là nó tăng lên thành mấy trăm sư đó. Thì hỏi thăm thì nói này, họ xuất gia vô duyên, họ cũng đi khất thực 5:30 sáng, họ cũng mang mình bác đi khất thực ngoài đường vậy đó. Mà khoảng 100 triệu dân Thái Lan thì nuôi khoảng 400.000 sư Thái Lan mỗi ngày. 100 triệu người dân Thái Lan mỗi ngày phải nuôi 400.000 sư Thái Lan. Và cái việc đầu tiên của người Thái Lan là gì? Của người dân Thái Lan là nấu cơm, cúng dường cho các sư. Việc đầu tiên trong ngày. Và đó là cái hơi thở của họ rồi. Cái sự thuần thành của họ, cái niềm tin của họ đối với Tam Bảo, đối với Tăng già lớn dữ lắm. Có một lần chúng tôi đi khất thực ở ngay trung tâm đường phố Thái Lan. Có một chiếc xe hơi, mình đang đi vậy đó. Thì có một xe hơi mình đang đi thấy nó thắng cái rét ngừng lại. Lúc đó mình sợ, không biết có chuyện gì xảy ra. Cái ông tài xế, ông lái xe, ông bước xuống mở cốp ra, mình sợ nữa. Té ra trong cái cốp xe toàn đồ ăn không, cơm thức ăn trái cây. Ông đứng ngay ngã tư đường. Ông sư nào đi ngang ngay ông mình Nimon Thrap, thỉnh sư, thỉnh thầy. Thế là ông cúng dường để bác. Một vị sư đi ngang qua, ông nói Nimon Thrap, tức là xin thỉnh thầy. Ông đem một bịch đồ ăn ra để mình bác rồi. Các sư khác, ông cứ đứng đó tiếp tới một khoảng tiếng đồng hồ. Sau khi chúng tôi tìm hiểu thì người ta nói vậy đó. Thường mà cái đó là cái việc làm thường xuyên của nhiều của người Phật tử Thái Lan đó. Và các nhà sư Bắc Tông ở Việt Nam qua học Thái Lan cũng phải đi khất thực vậy, cũng mặc y đi khất thực đó. Cho nên thưa quý vị, cái bố thí hay là cái thí tài là tài sản mà người Phật tử nào cũng phải làm, kể cả tăng ni. Và cái văn tài, cái tuệ tài là trí tuệ, là tài sản. Mà 7 ngày này quý vị có 7 tài sản này, nhớ 7 tài sản này mang theo chúng ta như bóng không rời hình, đi theo chúng ta như vậy. Thưa quý vị, một điều nữa là một hôm có một vị tỳ kheo đến gặp Đức Phật xin hoàn tục. Đức Phật hỏi tại sao mà ông hoàn tục ông không tu nữa? Thì vị Tỳ kheo nói bạch Thế Tôn là sao giới lực này nhiều quá con giữ không nổi. Giới lực nhiều quá con giữ không nổi. Con xin hoàn tục. Thì Đức Phật nói thôi giờ tôi cho ông giữ một giới thôi. Nếu tôi cho ông giữ một giới thì ông có tu hay không? Thì vị Tỳ kheo trả lời bạch Thế Tôn con xin tu nếu Đức Phật chỉ cho con giữ một giới thôi. Được rồi, Như Lai sẽ cho ông giữ một giới. Đó là ông giữ cái tâm của ông, đừng có cho tham sân si khởi lên. Chánh niệm liên tục. Nếu ông giữ được cái giới này thì tôi sẽ cho ông tu luôn, không cần giữ giới khác. Như bản chất của người giữ giới là gì? Là để diệt trừ cái tâm tham sân si, tâm phiền não vậy thôi. Còn nếu như chúng ta giữ giới mà chúng ta không diệt trừ được cái tham sân si thì cũng như không. Nếu chúng ta không giữ được cái tâm hiền thiện của mình thì thấy cái gì cũng phiền não, thấy gì cũng khó chịu, thấy người ta không giữ giới được mình cũng sân si phiền não, thấy cái gì không vừa ý vừa lòng cũng khó chịu phiền não, thì cái phần này giữ giới của chúng ta nó cái tác dụng nó không được lớn, không được hoàn hảo. Bởi giữ giới là giữ để cho cái tâm tham sân si của mình nó đừng có khởi lên. Tại sao tôi giữ cái giới sắc sanh? Tại sao? Tại vì tôi muốn, nếu mà tôi phạm một cái giới sắc sanh là tôi có tâm sân. Tao giết cho mày chết, tao giết cho mày chết. Tâm sân, đúng không? Giết người chẳng hạn, giết người là tâm sân. Và kể cả giết chúng sinh cũng là tâm sân. Trong lúc đó, trong cái sát na đó là tâm sân khởi lên. Tâm sân hận khởi lên. Muốn hủy diệt đối tượng, muốn giết đối tượng. Đó. Trên trong kinh Bali gọi là Atipata, Atipata là chém giết, Ba Na là chúng sinh. Ba Na Atipata là chém giết chúng sinh. Giết chúng sinh. Ba Na là cái hơi thở, Anapanasati đó. An ban thủ ý đó. An ban là anapana đó, hơi thở vô hơi thở ra đó. Bana là cái hơi thở vậy thôi. Như vậy thì khi mình giữ cái giới sắc sanh là để mình trừ cái tâm sân của mình. Và là mình trộm cắp. Giới thứ hai là trộm cắp. Tại sao mình giữ giới trộm cắp? Tại mình trộm cắp thì nó có hai trường hợp xảy ra. Một là tham, hai là sân. Mình tham mình mới đi trộm cắp, đúng không? Mình tham mình mới lấy của người khác mà tao không cho. Thứ hai nữa là mình sân mà mình cũng lấy của người ta. Mình giàu có lắm, mình có hàng tỷ tỷ đô la, tỷ tỷ Việt Nam, nhưng mà mình người ta chỉ có 200,000 100-200 đô. Nhưng mình muốn cho cái người này đau khổ, cái tâm mình muốn hại người này, mình muốn cho người này đau khổ, cho mình ăn cắp cái tiền của họ, mặc dù họ rất ít. Thì ăn cắp cái này là ăn cắp vào tâm sân, chứ không phải tâm thà. Thế nghe. Vân vân. Mà tâm giới thứ ba, đó là hành dâm hay là tà hạnh trong các dục lạc. Thì cái này là tâm tham. Tâm tham nó khởi lên. Mình hạn chế cái điều này, tức là mình giữ cái giới này, tức là để mình bớt cái lòng tham. Thứ tư là nói dối. Musawada là nói dối. Nói dối thì chúng ta tâm tham hoặc là tâm sân. Tâm tham hoặc tâm sân. Tâm tham hoặc tâm sân. Thế nào là nói dối tâm tham? Bây giờ mình muốn có tiền xài, cho mình nói dối với người ta, mình mượn tiền mình xài mà nói dối. Mình có tiền rồi nhưng mình vẫn muốn xài nhiều hơn nữa, cho mình mới nói dối. Mình nói mình không có tiền, cho tôi mượn 5 triệu, 10 triệu gì đi. Nhưng thật sự tôi không có, tôi nói là tôi không có tiền, Nhưng mà thật sự mình có tiền, nhưng mình không có cái tri túc biết đủ. Mình muốn nhiều tiền, mình phải nói dối. Đó là tâm tham. Hoặc là mình có người họ mượn tiền, muốn mượn tiền mình có tiền, nhưng mà rồi mình nói mình không có tiền, mình nói dối. Tại mình ghét người lắm, mình không ưa người đó, mình ghét người đó. Tâm của mình đối với họ là tâm sân. Mình có tiền chứ, nhưng mà ta hỏi mượn chị cho em mượn 500 ngàn, nó không có. Nhưng mình ghét cái người đó, mình không cho mượn, nói dối. Phần thứ năm là uống rượu và các chất say, thì do cái tâm tham và do tâm sân. Tâm tham thế nào là tâm tham? Tâm tham là khi mình thích vui theo cái niềm vui của thế gian, mình uống rượu. Tâm tham, ví dụ bây giờ đi đám tiệc đám cưới này kia, mình uống rượu thì tâm tham rồi. Rồi thứ hai nữa là tâm sân, buồn đi uống rượu, tâm sân, đúng không? Buồn á, buồn chồng phản bội, rồi vợ phản bội, rồi con bất hiếu, buồn quá đi uống rượu. Như vậy thì uống rượu đó là tâm sân, chứ không phải tâm tham. Tại sao mình giữ cái giới uống rượu? Mình giữ cái giới này mình tránh ra để mình bớt cái tham sân. Rồi giới gọi là ăn xá giờ, ăn xá giờ, mình ăn thì mình là tham, đúng không? Cái nào ngon á thì mình thích á thì là tham, cái nào mà không ngon á thì mình khó chịu, mình sân. Mà thường á ăn xá giờ tâm tham, cho nên là mình giữ cái giới này để hạn chế cái lòng tham. Rồi múa hát, thổi kèn, đờn, xem múa hát, vân vân, cũng là tâm tham. Hay là trang điểm, thoa vật thơm, rồi phấn rồi đeo tràng hoa, cũng là tâm tham. Nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp, cũng là tâm tham. Thích nằm gọi là trên cái sang trọng, cái giường sang trọng, giường ghế sang trọng, thì đó là mình thích, cái đó là mình tâm tham. Rồi giữ tiền bạc châu báu là tâm tham. Như vậy mình giữ cái giới, 10 cái giới này để mình bớt đi cái lòng tham sân si. Đó là bản chất của vấn đề. Bản chất của vấn đề tại sao phải giữ cái giới này là vậy. Đó là phần thứ nhất ở trong bài giảng hôm nay, thì chúng tôi nói về một cách chung chung như vậy. Bây giờ bắt đầu vào cái bài học, bây giờ mỗi người cầm tờ giấy, chúng ta bắt đầu học. Trong phần này thì chúng tôi có nói, có đề cập đến tất cả là 3 phần: tam quy, lễ Phật, thứ nhất là lễ Phật, thứ hai là thọ tam quy, thứ ba là thọ trì thập giới. Là 3 phần. Thọ tức là nhận, thọ tam quy tức là mình nhận tam quy, thọ trì tức là hành trì, hoặc là thọ cũng thọ nhận luôn, thọ nhận 10 giới như quà tặng mà Đức Phật dành cho chúng ta. Thứ nhất là lễ Phật. Quý vị chỉ cần đọc 3 câu này, một bài kinh lễ Phật này, chỉ cần đọc thôi. Và nội dung chính là nói sự cung kính với Đức Phật đủ tiêu chuẩn để sau khi chết được sanh vào cõi trời. Đủ tiêu chuẩn, nhớ, đủ tiêu chuẩn để mà sau khi chết đọc được cái bài này là sanh cõi trời, và kiếp này và trong hiện tại nhiều may mắn xảy ra. Thập niên 1970 đó, sau 1975 thì có cái phong trào những người họ đi vượt biển đó. Ở Vũng Tàu chúng tôi có quen mấy người họ thuộc được cái bài kinh Nam Mô Ta Sa này. Mà quý vị biết hồi đó hải tặc Thái Lan dữ lắm, mà đi cướp tài sản của các cái gọi là người đi vượt biển. Nhưng mà trong chuyến đi đó, trong chiếc ghe đó thì có một cái người họ thuộc bài kinh này. Khi mà hải tặc Thái Lan họ chặn ghe lại, họ nhảy lên cái ghe của người Việt này, thì cái người Việt này mới đọc cái bài kinh lên. Và lúc đó những người hải tặc Thái Lan họ rút lui liền, họ còn cho thêm dầu rồi đồ ăn này kia. Sau này cái nhóm người này đi qua bên nước ngoài rồi mới gửi thơ về, mới kể lại. Thì cái người dân Thái Lan họ từ nhỏ họ đã được nghĩa là nghe kinh, họ đã được nghĩa là có cái niềm tin với Phật. Tuy nhiên những người này thì trong cuộc đời thì cũng có những người, đất nước nào cũng vậy, cũng có người tốt người xấu, cũng có những người mà tham sân si nặng nề, cho nên cuộc đời nó chuyển biến họ thành cái người hải tặc. Nhưng mà từ thở ấu thơ thì họ cũng nghe được cái bài kinh này, thì khi họ nghe họ thấy giống của họ, giống đất nước của họ, cho nên họ tha, họ cho đi, người ta kể lại. Cho khi quý vị mà đọc cái bài kinh này lên, thưa quý vị, ma quỷ họ nghe họ chạy hết, ma quỷ nghe chạy hết đó, chắc chắn vậy đó. Giờ xin mời quý vị đọc theo. Nam mô, Nam mô, Nam mô. Không giấu, đọc thành dấu á, thêm dấu sắc, bỏ dấu sắc vô, quý vị ghi chú đi. Nam mô, chữ o thành chữ ô, đúng không? Nam mô, chữ o thành chữ ô, chữ a thành chữ á, chữ khác giống chữ Việt Nam, phát âm giống Việt Nam. Chữ Nam mô này ra qua, khi qua Việt Nam là Nam mô, rồi bắt đầu sau đó nó bỏ chữ Nam luôn, thành mô, mô Phật. Mô Phật là gì? Là Nam mô Phật. Mô Phật là Nam mô Phật. Chữ Nam mô có nghĩa là Nam mô. Rồi sau này mình tắt luôn là mô, mô Phật. Người Huế khi mình nói mô Phật, có nhiều người Huế đó họ không hiểu hả? Mô Phật là Phật ở đâu? Phật mô. Không phải, chữ mô là tiếng Pali, tiếng Phạn, Ấn Độ cổ đại. Mô đây tức là Nam mô. Nam mô thành Nam mô, nhớ vậy đó. Mà o thành ô là chữ quốc tế à, đúng không? Có gì gặp nhau gì chào sao? Hello, hello. Hello, không ai nói hello đó, đúng không? Hello không có, hello là chữ tiếng Bali thuộc dạng quốc tế rồi, đúng không? Nó cùng một cái số cái phát âm giống như là các ngôn ngữ từ thế giới. Bali là mẹ đẻ của các ngôn ngữ thế giới. Ông giáo sư Cao Xuân Hạo dạy về ngôn ngữ học ở Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thập niên 1990-1992 là ông nói câu đó. Tiếng Bali là mẹ đẻ của các ngôn ngữ từ thế giới. Trời, lúc đó chúng tôi nghe câu đó chúng tôi sung sướng mà cả tuần lễ vậy. Nam mô Tát Xá, Tát Xá Phá Gá Vá Tô, Phá Gá Vá Tô. Chữ BH là hình chữ phờ, giống như chữ phở vậy đó. Chữ BH là hình chữ phờ, giống chữ phở vậy đó. Phở. Phá Gá Vá Tô, Phá Gá Vá Tô. A ra ha to, A ra ha to. Samma, Sambut, Tassa. Namo Tassa, Bhagavato. A ra ha to. Samma, Sambut, Tassa, Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Samma Sambut Dasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambut Dasa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambut Dasa Giỏi quá, 10 điểm vỗ tay khen mình đi. À. Ai thuộc rồi đưa tay. Giỏi nữa. À. Mời cô cuối cùng á, cô Phật tử cuối cùng á đứng lên đọc tại chỗ.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Giỏi quá. À, lên tặng cho món quà. Đây, cả lớp đọc Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đọc chung Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hai ba. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Rồi, vậy nào dịch được cho phần thưởng nữa. Ai dịch được? Mời thầy. Thầy tuần lễ thôi nha, chứ mai mốt không kêu thầy nữa đâu.
Sambuddhassa Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Giỏi.
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá Gavata đó. Ngài là bậc A-la-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
Vỗ tay.
Dạ xin hết.
Cái này chắc là học ở tiền kiếp rồi á.
Dạ con. Con có xuất gia chơi duyên ở Thiền Diệu Phước Sơn một tháng rồi rồi.
Hay rồi nha. Cái này cũng hay à. Một hạnh phúc bất ngờ luôn á. Đó. Đó bây giờ muốn lãnh thưởng thì lên Phước Sơn xuất gia chơi duyên cái về là lãnh thưởng. Nam mô là cung kính đảnh lễ. Nam mô là cung kính đảnh lễ. Phá gá quá tô là Đức Thế Tôn. Phá gá quá tô Đức Thế Tôn. Phá gá quá tô là Đức Thế Tôn. Phá gá quá tô là Đức Thế Tôn. Tát xá là đó. Tát xá là đó. Tát xá là đó. Nam mô Tát xá phá gá quá tô Đức Thế Tôn đó. Quý vị hiểu chúng tôi nói không? Thấy em ru bà ru vậy. Nam mô là cung kính phá gá quá tô Đức Thế Tôn. Tát xá. Tát xá là đó. Đó. Ấy đó. Chữ tát xá đứng trước chữ phá quá tô đó. Đó. Tát xá là đó. Nam mô tát xá phá gá quá tô đảnh lễ Đức Thế Tôn đó. Hai ba. Đảnh lễ Đức Thế Tôn đó. Nam mô Tassa Bhagavato. Nam mô Tassa Bhagavato. Đảnh lễ Đức Thế Tôn đó. Arahato bậc A La Hán. Arahato bậc A La Hán. Samma Sambuddhassa. Bậc chánh đẳng giác. Samma sambuddhassa. Bậc chánh đẳng giác. Namo tassa bhagavato. Đảnh lễ Đức Thế Tôn Đô Arahato. Bậc A-la-hán. Samma sambuddhassa. Bậc chánh đẳng giác. Hai ba. Tôn Đô Arahato. Bậc A-la-hán. Samma sambuddhassa. Bậc chánh đẳng. Namo tassa bhagavato. Đảnh lễ Đức Thế Tôn Đô. Arahato. Bậc A-la-hán. Samma sambuddhassa. Bậc chánh đẳng giác. Namo tassa bhagavato arahato. Samma sambuddhassa. Đảnh lễ Đức Thế Tôn Đô Bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Nam mô là cung kính đảnh lễ Tassa Bhagavato bậc Đức Thế Tôn đó. Tại sao có chữ đó ở đây? Bởi vì trong cái thời Đức Phật á, có nhiều vị theo Ấn Độ giáo họ cũng xưng là Đức Thế Tôn, xưng là Đức Thế Tôn. Nhưng mà mình á, mình xin đảnh lễ Đức Thế Tôn đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn những vị mà được gọi là Thế Tôn kia đó, mình không đảnh lễ. Ý gì đó? Xác định gọi là xác định là Đức Thế Tôn đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại trong thời đó có nhiều người trong đạo Bà La Môn hay là Ấn Độ giáo họ cũng xưng là Đức Thế Tôn, mà mình không đảnh lễ các vị Thế Tôn kia, mình đảnh lễ Đức Thế Tôn đó này thôi. Đó vị Phật đó tôi đảnh lễ. Vị Phật này là gì? Đức Thế Tôn này là bậc A La Hán. Bậc A La Hán. A La Hán là Arahanto, là A La Hán. Arahant. Arahant chỉ là A La Hán này là tiếng Pali, tiếng Phạn. Tiếng Pali, tiếng Ấn Độ cổ đại, không phải tiếng Việt, cũng phải chữ Hán. Nó vậy đó. A La Hán tức là bậc đã diệt trừ được 10 kiết sử, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh, năm hạ phần kiết sử. Năm thượng phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái và sân, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Thì 10 cái phiền não này, 10 cái bất thiện này mà đã diệt trừ rồi thì bậc đó là bậc A La Hán. Thì Đức Thế Tôn là bậc A La Hán, là diệt trừ được 10 cái phiền não này rồi, 10 cái tham sân si rồi, 10 cái điều bất thiện này rồi. Thân kiến là chấp vào cái thân này không đúng, mà thân kiến hoài nghi là có nghi ngờ về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi tái sanh, hoài nghi về Phật pháp tăng tam bảo, vân vân. Mà đó là hoài nghi. Giới cấm thủ là những cái giới cấm mà nó không đúng, theo ngoại đạo nó không đúng. Nó có khi mình đứng một chân đứng hoài vậy giữa trời mùa đông vậy, là cái đó giới cấm thủ chẳng hạn. Thân kiến hoài nghi cấm thủ là bậc Tu Đà Quần là diệt trừ. Bậc Tu Đà Hàm là làm giảm nhẹ dục ái và sân, tham dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm miệng ngôi xúc lạc và sân hận là nó giảm rồi, nó nhẹ rồi. Bậc A Na Hàm là diệt trừ dục ái và sân. Dục ái là tham là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm miệng ngôi xúc lạc thì mình diệt trừ luôn rồi. Sân hận diệt trừ luôn, đó là bậc A Na Hàm. Bậc A La Hán là diệt trừ luôn năm cái hạ phần kiết sử, tức là năm cái phiền não sau cùng là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Diệt luôn. Vì xin hỏi đại chúng ở đây, 10 kiết sử này diệt hết chưa? Hết chưa? Chưa. Tu Đà Quần cũng chưa, Tu Đà Hàm cũng chưa, A Na Hàm cũng chưa, A La Hán cũng chưa. Xin thành kính phân u. Đúng không? Chưa có. Đó, để mình biết mình là ai chứ. Mình tưởng mình là ai mà mình đi phê phán người khác. Đúng không? Mình còn đầy đủ 10 cái phiền não, mình còn đầy đủ tham sân si. Vậy mà mình ưa phê phán người khác khi người ta có tham sân si. Như vậy có công bằng không? Không. Hôm nay tôi xin yêu cầu quý vị hãy trả lại sự công bằng đó. Mình cũng đầy đủ tham sân si, mình cũng mười cái phiền não, mình cũng mười kiết sử đầy đủ trọn vẹn, chưa rơi rụng cái nào hết. Vậy mà mình lên án người khác, vậy đâu được? Mình đâu có thẩm quyền là chuyện làm chuyện đó, đúng không? Mình là ai mà đi lên án người khác, đúng không? Cho nên ông bà mà nói im lặng là vàng, nói đàng hoàng là ốc sàng kim cương. Không nên nói. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều, đúng không? Có những người ưa lên án lắm, lên án thầy này, lên án sư kia, lên án chùa này, lên án chùa kia, lên án người này, lên án người kia. Không được, mang nghiệp chết, mang khẩu nghiệp. Mình chưa có gì hết mà mình lên án, mà thậm chí mình đã thành A-la-hán rồi thì mình cũng không lên án ai. Đức Phật có lên án ai không? Có không? Nó lớn lên. Mình là đệ tử Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình lên án người này, lên án người kia. Đức Phật ngày không lên án, dầu cái người đó có tội lỗi cỡ nào, Đức Phật cũng không lên án. Đức Phật thương người đó, tội nghiệp. Anukambang Upa Đại Giá, tội nghiệp họ, thương họ, chứ không lên án họ. Đức Phật không lên án ai. Chúng ta đệ tử Phật, chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta kết tội người này, kết tội người kia, mặc dù họ có tội, nhưng mình không được quyền kết. Ý nghĩa là vậy đó. Cho nên mà nên là tại sao mình đánh lễ Đức Phật? Vì Đức Phật là bậc A-la-hán, và Đức Phật cũng không lên án ai. Mà khi Đức Phật lên án ai thì Đức Phật bị phiền não rồi. Mà Phật là sao phiền não, đúng không? Cho nhiều khi mình phải tu cái pháp của Ngài Acincha ở Thái Lan là vậy. Thiền đó, mắc kê nô. Đọc lớn lên, mắc kê nô. Mặc kệ nó. Ông lên án họ chi? Nói chuyện của mình đừng lên án họ. Kê cha nô. Kê cha nô. Kê cha nó. Thế nên có nhiều cái mà nhiều khi mình tài lanh quá không được, dùng cái từ hơi dân gian, tài lanh quá không được, đúng không? Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc, người nào tu người đắc. Đọc theo thầy, đọc theo chúng tôi câu này: đường sanh tử hồn ai nấy giữ, vòng tử sanh giải chịu khôn nhờ. Đường sanh tử hồn ai nấy giữ. Đó, mình lo mình giữ cái hồn mình chứ, giữ cái mình chứ. Chứ mình đi giữ cái hồn người ta làm chi? Mà cái đó đâu có ai muốn cho mình giữ hồn người ta đâu, đúng không? Quý vị có muốn ai mà dòm ngó quý vị không? Vậy đừng có dòm ngó người ta nha. Đó vậy đó. Cái ý nghĩa là vậy đó, hay lắm, hay lắm. Đường sanh tử hồn ai nấy giữ, dòng tử sanh dạy chịu khôn nhờ. Đó. Đừng có điên khùng mà để giữ linh hồn người khác. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Vậy thôi. Mình tu thì mình đắc, mà đắc rồi thì mình phải thương người ta, tội nghiệp người ta, chứ đừng lên án người ta. Hồi nãy quý vị nói là quý vị chưa có 10 cái phiền não đó, chưa có rớt được cái phiền não nào hết, chưa mất cái nào hết. Đó, mình đầy đủ thì người ta cũng có quyền đầy đủ. Mình có quyền đầy đủ phiền não tham sân si thì người ta cũng có quyền đầy đủ phiền não tham sân si. Chứ không nên phiền não về cái chuyện đó. Bây giờ đọc tiếp tục phần thứ hai. Bụt thằng Saranang Gacchami. Bụt thằng Saranang Gacchami. Bụt thằng Saranang Gacchami. Bụt thằng Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami Buddhang. Buddhang, à, chữ Buddhang là Phật. Đi với bụt mặc áo cài sa, đi với ma mặc áo giấy. Chữ bụt á, ông bụt là chữ bút này nè, chữ bụt này nè. Tiếng Bali, chữ đi với bụt mặc áo cài sa thì chữ bụt đó là tiếng tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ. Đi với bụt mặc áo cài sa, chữ bụt đây là bút bút thằng, bút thả, nó tắt. Bút thằng Saranang Gacchami. Gacchami là động từ tu go, ai go, ai go tu the Buddha. Buddha là Đức Phật. I go to the for refuge, à, tức là saranang. Saranang tức là nương nhờ ẩn náu, à, nương nhờ ẩn náu, à, quy y, bảo hộ, giúp đỡ. Tức là tôi đến với Phật và xin, à, nương nhờ Phật, à, ý nghĩa vậy đó. Buddhang saranang Gacchami, con xin quy y Phật. Gacchami là quy, Saranang là y, Buddhang là Phật. Còn chữ con này, chữ tôi này là hiểu ngầm, không có xuất hiện ở đây. Buddhang Saranang Gacchami, con xin quy y Phật. Gacchami là quy, Saranang là y, Buddhang là Phật. Và chữ con này hiểu ngầm, à, con xin quy y Phật. Buddhang Saranang Gacchami, con xin quy y Phật. Vì nhớ là tôi xin dặn quý vị một điều quan trọng nha. Trước khi chết nhớ đọc câu này lên, trước khi tắt thở. Buddhang Saranang Gacchami. Đọc không ra lời thì đọc trong thầm trong bụng á. À, đúng rồi, chắc có lẽ đọc không nổi rồi. Sắp chết rồi đọc không nổi rồi. Nó hấp hối rồi. Đọc không nổi rồi thì đọc nhớ. Con xin quy Phật và là Buddhang Saranang Gacchami. Nhớ. Tức là dù có chết nữa mình cũng xin theo Phật, xin quy Phật, trở về với Phật. Buddhang Saranang Gacchami, con xin quy Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con xin quy Pháp. Cái Dhammang là Pháp, Dhammang là Pháp. Sanghang Saranang Gacchami, con xin quy y Tăng. Buddhang Saranang Gacchami, con xin quy y Phật. Dhammang Saranang Gacchami, con xin quy y Pháp. Sanghang Saranang Gacchami, con xin quy y Tăng. Chứ Sanghang là tăng, tăng già. Sangha đó, Sangha là tăng già. Chứ tăng đây con là không phải tiếng Việt Nam, cũng phải tiếng Hán, mà chỉ sang, chứ tăng đây là tiếng Bali. À, tăng già, Sangha, tăng già, Sangha. À, tăng già. Sangha là, âm là tăng già, phiên âm, từ phiên âm. Buddhang Saranang Gacchami. Dhammang Saranang Gacchami. Sanghang Saranang Gacchami. Dutiyambi. Chữ D thành chữ D, U thành U, Y thành Y. Dutiyambi. Dutiyambi. Lần thứ nhì. Dutiyambi. Lần thứ nhì Bụt thằng Saranang Gacchami, con xin quy y Phật. Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, lần thứ nhì con xin quy pháp. Dutiyambi Sangang Saranang Gacchami, lần thứ ba con xin quy, xin lỗi, lần thứ nhì con xin quy tăng. Tatiyambi, lần thứ ba Buddhang Saranang Gacchami, con xin quy Phật. Tatiyambi, lần thứ ba Dhammang Saranang Gacchami, con xin quy pháp. Tatiyambi, lần thứ ba Sangang Saranang Gacchami, con xin quy tăng. Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sangang Saranang Gacchami, Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami, Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, Dutiyambi Sangang Saranang Gacchami, Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami, Tatiyambi Dhammang Saranang Gacchami, Tatiyambi Sangang Saranang Gacchami, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sangang Saranang Gacchami, Dutiyambi Buddhang Saranang Gacchami, Dutiyambi Dhammang Saranang Gacchami, dutiyam bi sangang saranang gacchami. Tatiyam bi buddhang saranang gacchami. Tatiyam bi dhammang saranang gacchami. Tatiyam bi sangang saranang gacchami. Cái bài Nam Mô Tát Sa và bài Bút Thăng Sa Lăng Cát Sa Mí trên mạng có, quý vị chỉ cần vô Google đánh chữ Nam Mô Tát Sa là nó có cái bài này, kể cả giọng đọc kinh luôn. Rồi cái bài Bút Thăng Sa Lăng Cát Sa Mí cũng vậy luôn, quý vị vô đi đánh cho Bút Thăng Sa Lăng Cát Sa Mí, vô Google đánh chữ này vào và enter cái nó ra một cái bài mà giọng nó giọng của Sri Lanka và của Thái Lan, người ta sẽ đọc, quý vị đọc theo. Và thưa quý vị, báo tin mừng cho quý vị là khi quý vị thuộc cái bài này rồi, quý vị thành là nhà sư quốc tế. À, đi đâu mình cũng là đọc được hết. Người ta đọc cái đâu mình đọc cái đó, đúng không? Còn nếu quý vị mà thuộc tiếng Việt không, mình ra là nhà sư nội địa. Còn mình học cái bài này rồi là cái như hòa nhập với quốc tế luôn. Là họ thấy quý vị họ nể dữ lắm, đúng không? À, nhớ. Bây giờ tới phần thứ ba, còn lại là 40 phút nữa chúng tôi xin nói phần thứ ba. Phần trì thập giới, thọ trì, cái thọ trì thập giới, thọ là nhận 10 giới. 10 giới này như là 10 cái món quà mà Đức Phật tặng cho quý vị, tặng cho chúng ta. Chúng ta phải nhận. Xin hỏi quý vị, ai tặng quà quý vị có vui không? À, thì 10 cái giới này đọc tới cái giới nào giống như nhận món quà vậy đó. Món quà được tặng cho mình phải vui lên. Chứ đừng nghĩ là ô giữ cái giới này giữ không nổi, mệt quá, giữ này mệt quá là không được. Mà vui lên là mình giữ được cái nhận được món quà này, gọi là the gift from the Buddha, tức là quà tặng từ Đức Phật. Đây là 10 món quà tặng từ Đức Phật. À, và chúng ta phải hoan hỷ để nhận 10 món quà này. Ba na ti ba ta, chữ A mà có dấu quyền ở trên đọc thành chữ A bình thường, kéo dài một chút xíu, chứ không phải chữ A, không có đọc chữ A mà đọc chữ A. A đọc theo A. Ba na ti ba ta, chúng tôi phát âm rồi quý vị ghi chú cái phần phát âm nha, tự quý vị ghi nha. Y là phần ý, y là phần ý, mà chữ y có dấu quyền đọc thành y, mà đây là không có dấu quyền đọc thành ý. Chữ A mà có dấu quyền ở trên đọc thành A, còn không có dấu quyền đọc thành Á vậy thôi. Ba, còn những chữ khác thì giống tiếng Việt thì chúng tôi không có nói. Ba na ti ba ta, ba na ti ba ta, về Ramani, về Ramani. Chữ E thành chữ E, chữ E thành chữ E, tiếng Pháp là chữ E thành chữ O, nhưng mà tiếng Bali chữ E thành chữ E, còn tiếng Việt chữ E là thành chữ E. À, chữ tiếng Anh là chữ E thành chữ Y. À, vậy đó. Còn tiếng Bali là chữ E thành chữ E, kéo dài ra, chữ O thành chữ O. Về ra ma ni, ba na ti ba ta, về ra ma ni, xích tha ba đăng, sa ma đi ya mi, sa ma đi ya mi, xích tha ba đăng. Sikha ba đăng. Có nhiều vị hầu như không có đọc nha, đọc không được phải không? Hay mắc cỡ, giống như con gái đi về nhà chồng sao không biết, mắc cỡ hay đọc không được phải không? Phải đọc lên chứ, đọc kinh đọc cho lớn,
mà chửi ai chửi thầm thầm thôi. Đọc kinh đọc lớn là phước lớn, mà chửi ai mà chửi lớn là tội lớn. Nhớ, nhớ là chúng tôi dặn vậy đó. Khi mà mình đọc kinh đọc cho lớn lên, đọc càng lớn là răng càng đẹp, miệng càng đẹp, môi càng đẹp. Mà chửi ai mà chửi lớn á, răng rụng hết rồi. À, nhớ vậy đó. Có gì muốn bảo vệ răng không? À, tôi chỉ cho cách bảo vệ răng nha. Có ông bác sĩ, ông tập hợp khoảng chừng trăm mấy người giống như chúng ta nè. Ông dạy cái cách bảo vệ răng. Muốn cho cái răng nó không bị gãy, không bị hư, không bị chảy máu, thì làm mình phải thực hiện ba điều. Thứ nhất, đánh răng mỗi ngày, sáng trưa chiều tối. Thứ hai, 6 tháng đi khám răng một lần. Quý vị có làm không? À, nhớ 6 tháng đi khám răng một lần. Nếu không có tiền, xin thầy trụ trì chùa Giác Ngộ này đi tiền đi khám răng. 6 tháng đi khám răng một lần, nhớ giùm tôi. À, có nhiều người không chịu đi khám răng, 60 năm rồi không khám răng nào, mới nói xong cười cái không còn cái răng nào. À, thứ ba, làm ơn làm phước, đừng có xía chuyện người khác. Xía chuyện khác là quánh gãy răng nè. Đó, đọc kinh đọc cho lớn, mà chửi ai chửi thầm thầm thôi, không chửi lớn được, chửi lớn là tội, tội nặng lắm. Mà chứ sao là bị răng súng răng khểnh rồi đủ hết, rụng răng hết, rụng răng thân hết. Nhớ, cho nên khi đọc kinh thì chúng tôi hướng dẫn phải về đọc cho lớn lên, đọc đều hết. Còn nếu ai mà không đọc được thì đọc thầm, mày sao tao vậy, mày sao tao vậy. Cũng ăn theo được, kiếp sau ta làm hoàng hậu mình làm nữ tỳ, ta làm vua mình làm quân hầu. Còn nếu không á là ta làm vua mình không biết, không được vô hoàng cung, đúng không? Mình cũng nằm trong hoàng cung chứ, nhưng mà mình làm quân sĩ thôi. À, còn làm nữ tỳ thôi, người ta làm hoàng hậu mình làm nữ tỳ. Còn nếu không có gì hết là mình ở ngoài xa lắm, xa lắm. Nhớ, bởi vì đọc cho lớn cho rõ là trong tương lai có gì đi thi quốc tế được á. À, thi quốc tế đó, quốc tế. À, quốc tế chứ không phải quốc tế nha, quốc tế nào bạn á. Thi tới đâu té tới đó. Mai mốt ta có đăng ký thi tụng Bali á, thi tụng kinh Bali á là mình đăng ký mình thi. Rồi thi quốc tế á, tụng tới đâu té tới đó hết à. Ta phải học từ nhỏ tới lớn á, thi mới đậu được. Mình mới học từng lễ mình thi mình té à. Thi quốc tế. Ba na ti ba ta. Đó đọc lớn rồi đó, hay rồi đó, vỗ tay khen mình đi. À, giỏi rồi. Ba na ti ba ta. Về ra ma ni. Chích hà ba đăng. Samadhi yami. Ba na ti ba ta. Về ra ma ni. Sikha ba đăng. Samadhi yami. Y dài, y correct á, y dài thành chữ giờ. Y dài thành chữ giờ. Y chữ ye thành chữ d. À chữ ye thành chữ d. Samadhi yami. Con xin vân giữ Sikha ba đăng. Điều học Về Ramani. Tránh xa Ba na ti ba ta. Sự sát sanh. Hiểu không? Hiểu gì không? À, dịch ngược, dịch từ sau đuôi dịch tới, dịch ngược lại, dịch từ cái chữ cuối cùng á, dịch trước, dịch đuổi ra phía trước, nhớ không? Samadhi yami. Con xin vâng giữ điều học. Cái chữ đó nghĩa là vậy đó. Con xin vâng giữ điều học. Xin lỗi, con xin vâng giữ. À, con xin vâng giữ. Samadhi yami. Con xin vâng giữ. Ở đây là con xin thọ nhận á. Nghĩa đó là con xin thọ nhận, nhận lãnh, thọ, nhận cái quà của Đức Phật, nhận quà, con xin nhận quà đó, ý gì đó.
Samadhiyami. Con xin vâng giữ Sikkha Ba Đăng, điều học Về Ramani, Chánh Sa, Ba Na Ti Ba Ta, sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự sát sanh. Vậy thì nguyên câu vậy đó, nhưng mà tôi trích ra từng chữ một, tôi phân tích cho quý vị hiểu. Ba na ti ba ta về ramani sikha ba đăng samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự sát sanh. Samadhiyami là xin thọ nhận, xin vâng giữ. Sikkha Ba Đăng là điều học. Veramani là sự tránh xa. Banatibata là sát sanh. Bana là chúng sinh. Bana là chúng sinh. Atibata là giết, giết chúng sinh. Banatibata là sự giết chúng sinh. Sự giết chúng sinh. Trong tiếng Anh nó dịch cái từ là I undertake the precept to refrain from destroying living creature. Nghĩa là I undertake là tôi con xin nhận. Ai là tôi? Undertake là nhận. Nhận cái gì? The precept là giới. To refrain là tránh xa. From là từ. Destroying là tiêu diệt. Living creature là chúng sinh. Con xin nhận cái giới là tránh xa cái sự tiêu diệt chúng sinh. Vậy đó. Adinna dana Adinna dana Về Ramani Sikha Ba Đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự trộm cắp. Adinadana, sự trộm cắp. Adinadana, sự trộm cắp. Veramani, tránh xa Sikkha Ba Đăng, điều học. Samadhiyami, con xin vâng giữ. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự trộm cắp. Adinna là không cho. Adana là lấy. Lấy cái gì mà không cho? Người ta chưa cho, người ta không cho là trộm cắp vậy thôi. Adinna là không có cho. Mà Adana là lấy, cầm lấy. Adana là cầm lấy. Cầm lấy cái gì mà người ta không cho là trộm cắp. Cái nghĩa cái từ của nó vậy đó. Adinna Dana Veramani Sikha Ba Đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự trộm cắp. Samadhiyami, con xin vâng giữ Sikkha Ba Đăng, điều học. Về Ramani, cố ý tránh xa. Adinadana, sự trộm cắp. Đó, quý vị dịch ngược từ dưới dịch lên là đúng. Aprahmacharya, Aramacharya, Aparamacharya, Veramani, Sikkhapadang, Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự hành dâm. Aparamacharya này nghĩa là tà hạnh. Tà hạnh, á là không, rammá là hạnh, là phạm, chariya là hạnh, phạm hạnh, aparamacharya là phi phạm hạnh hay tà hạnh. Mà thường hòa thượng Hữu Tâm người dịch là hành dâm, hành dâm khác, còn tà dâm nó khác. Aparamacharya Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự hành dâm. Musawada, 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 Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Musa dối, Wada nói, Musa Wada nói dối. Nói dối tức là nó láo vậy, nói dối là nó láo, nói dối. Viramani tránh xa Musa Wada nói dối. Samadhiyami, con xin vâng giữ Sikkhapadang điều học. Viramani là sự tránh xa. Musawada nói dối, con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Suramiraya, Suramiraya, Matya Bama Dathana. Suramiraya Matya Bama Dathana. Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Surame rượu, mê ra da chất say, mắt cha vật làm mê say, ba mà đa sự dễ vui, tha na điều kiện. Hiểu không? Thôi vỗ tay cho đỡ buồn ngủ quý vị ơi. Tỉnh ngủ nha, nghe dịch câu này. Cái câu, cái đoạn sau á, thì biết rồi. Chỉ cái đoạn này thôi, đoạn này nó rắc rối nè. Sura mê, sura là rượu, sura là rượu. Mê ra giá là chắc say, mê ra giá là chắc say, mê ra giá là chắc say.
Như ma tí chẳng hạn vậy đó, ma tí là người ta say. Mắt chá vật làm mê say, như là thuốc phiện cũng là vật làm mê say. Xú ra là rượu mà mê ra giá là chất say như là bia chẳng hạn cũng là chất say, đúng không? Mình có cái bài hát nổi tiếng là gì? Uống rượu mà không say nào hay, giỏi. Uống rượu mà không say nào hay. Đúng rồi. Cho nên uống rượu uống bia là phải say thôi. Ba ma đá là dễ vui, bê trễ, phóng dật. Dễ vui, bê trễ, phóng dật. Tha na là cái điều kiện hay là cái chỗ? Cái điều kiện. Tha na là cái điều kiện hay cái chỗ? Như vậy thì tránh xa cái điều kiện dễ vui, dễ vui trong cái rượu bia và những cái vật làm cho say. Đó. Sau một tuần lễ quý vị về nhà, thế nào cũng có người mời quý vị đám cưới, thế nào quý vị cũng uống. Chúng tôi xin thành kính phân u. Là cái giới thứ năm này chắc chắn là mình phải bị thôi. Đó. Nhưng mà quý vị khéo, khi ta mời thì mình cũng đưa cái ly lên, đúng không? Rồi mình cũng cụng người thôi, chứ đừng uống. Rồi yêu cầu người ta đem nước ngọt ra là mình vui, vì tránh được cái giới này, không phạm cái giới này. Còn nếu quý vị thấy vui quá thôi, mình không sao, uống là thôi xong rồi, xong. Đó, mình tránh ra. Sura me raya Matcha pamadathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều hợp là tôi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikala Phochana, Vikala Phochana, Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Vikala Phochana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Vikala Phochana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều hợp là cối tránh xa sự ăn sai giờ. Vikala Phochana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự ăn sai giờ. Ca lá là giờ, thời gian. Ví ca lá là phi thời gian, sái giờ. Ca lá là giờ, ví ca lá là sái giờ. Phô chá na là thức ăn, đồ ăn. Thức ăn hay đồ ăn, tức là đồ ăn sái giờ. Tránh xa cái đồ ăn sái giờ, dù có thèm cỡ nào cũng không ăn. Ý nghĩa vậy đó. Thường thường sái giờ là sau 12 giờ, sau giờ ngọ là không được ăn. Tới sáng hôm sau khoảng 5:30, 6 giờ sáng mới được ăn. Theo truyền thống của các sư và các Phật tử bên Nam truyền á, ở các nước như Thái Lan, Lào, Campuchia, Miến Điện á, thì họ chỉ buổi sáng đi khất thực rồi về rồi ăn thôi. rồi sau đó là quá 12 giờ là không có ăn nữa. Nếu một vị sư nào mà ở nước Thái Lan hoặc Campuchia hoặc Lào, Sri Lanka, Myanmar mà buổi chiều mà ăn á, người ta xem mình giống như một cái người mà phạm một cái giới nghiêm trọng dữ lắm, người ta xem thường dữ lắm. Ở Việt Nam mình thì là cái điều này nó không có tác động đến Phật tử nhiều, cho nên là không có sao. Nhưng mà ở các xứ Phật giáo, quốc giáo như Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào mà một nhà sư mà buổi chiều mà ngồi mà cầm đồ ăn ăn là chết liền, là ta xem mình là sư giả, không phải sư thiệt. Đó là kinh nói là theo Nam truyền. Còn theo Bắc truyền thì buổi chiều có dược thực thì cái đây là cái truyền thống mình không có đề cập tới. Vika la pho chana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự ăn sai giờ. Natcha Gita, Natcha Gita, chữ cờ thành chữ chờ, chữ xe thành chữ xe hát, chữ cờ thành chữ chờ. Natcha Gita Vadita Visuka Dasana Dasana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự mua ác, sự mua ác hỏi đờn kèn, đờn xem mua ác. Nát cha mua ghi ta hát, sự múa sự hát, cái này là sự múa sự hát. Vadita âm nhạc, Visuka diễn kịch, Dasana hay xem, tức là tránh xa cái sự xem diễn kịch, nghe âm nhạc, múa hát đờn kèn. Đó, vì nhớ trong 7 ngày này ráng giữ. Natcha Gita Vadita Visukadasana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự mua ác khỏi kèn, đờn xem mua ác, nghe đờn kèn, nghe cũng bị, xem cũng bị, mà tự mình làm cũng bị. Ba cái này phải tránh, ráng hết tuần lễ rồi muốn làm gì làm. Ma la gần tha, ma la gần tha vi lệ ba na dha ra na man da na vi phu sa na tha na ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma ri ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự trang điểm thoái vật thơm, rồi phấn và đeo tràng hoa. Ma la tràng hoa, gần tha mùi thơm, vi lệ ba na thoa sức dầu thơm, thoa sức dầu thơm, dharana, đeo cầm, mandana, trang điểm, vipusanathana, giật trang điểm. Nghĩa là ở đây mình đeo trần hoa là không được nè, sức dầu thơm là không được nè, đeo cầm trần hoa là không được nè, trang điểm là không được. Đó, trong tuần lễ này là phải kỵ, đó là những điều cấm kỵ. Uccha sayana, maha sayana, uccha sayana, maha sayana, viramani, sikha badang, samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là coi tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Uccha sayana, giường cao. Uccha cao sayana, sayana giường. Uccha sayana, giường cao. Maha lớn, sayana giường. Maha sayana giường lớn. Maha bát nhã đó, maha là lớn đó. Maha viramani, tránh xa. Sikha ba đăng, điều học. Samadhiyami, con xin vâng giữ Sikha ba đăng, điều học. Viramani, sự tránh xa. Mahasayana, giường lớn. Uccha sayana, giường cao. Tức là cái giường mà cái đồ nằm mình nó ghế rồi đó, mà nó cao lớn quá là không được. Cái người mà thọ giới xuất gia đó là không được phép. Chataruba Rajatap, Chataruba Rajatap, Batik Gahana, Batik Gahana, Viramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là coi tránh xa sự thọ nhận vàng bạc. Cha ta ru ba, cha ta ru ba, vàng. Ra cha tạp, ra cha tạp, bạc. Ba tít ga na, ba tít ga ha na, sự thọ nhận. Viramani, tránh xa sự thọ nhận vàng bạc. Sikha ba đăng, điều học. Samadhiyami, con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự thọ nhận vàng bạc. Vì nào có tiền nhớ gửi nha, đừng có nhận, đừng để trong túi. Trong túi là cái giới này nó bị trở ngại. rồi sau tuần lễ thì lấy lại, nhớ vậy đó. Như vậy thì chúng tôi đã đọc cho quý vị tập đọc theo, rồi tụng cho quý vị tụng theo, rồi phân tích từ, rồi phần đầu chúng tôi có giải thích cái ý nghĩa, lý do tại sao mình phải tu, mình phải giữ giới. Và 10 cái giới này chúng ta phải thọ trì, gìn giữ. Và đây là tài liệu bậc 1, tài liệu gốc. Chúng tôi đã dẫn chứng qua bằng cái văn bản của luật tạng Bali trong cái bản 10 giới. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn cho vị đọc tụng cái bài đảnh lễ Phật, quy tam bảo và pháp tăng và thọ trì 10 giới. Những cái này là những căn bản. Nếu thọ trì 5 giới thì tới cái phần số 5 là xong. Mà phần 5 giới thì quý vị cư sĩ là mỗi ngày phải thọ trì. Sau khi 7 ngày quý vị hoàn tục trở về đời thường thì quý vị có cái 5 giới, là giới thứ 5. Giới 5 thì nhưng mà giới thứ 3 thì đổi lại, không phải là Abrahmacharya mà Kamesu Mitchachara. Ở trên mạng có giới gọi là không tà dâm, tức là chỉ là một vợ một chồng thôi. Thì là cái giới thứ 3 này có thay đổi chút xíu. Như vậy thì cộng thêm cư sĩ thì giữ 5 giới, xuất gia tối thiểu giữ 10 giới, rồi còn 75 ân hợp pháp nữa, 10 điều học, 10 điều hành pháp, 10 điều đục sức. 75 ân hợp pháp thì ở đây ban tổ chức sẽ giúp cho quý vị. Bây giờ xin đọc lại một lần rồi chúng ta sẽ hồi hướng. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Dutiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Tatiyam bi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Panāti pātā Vīramaṇī sikkhāpadaṃ samādhiyāmi. Arinnādāna Vīramaṇī sikkhāpadaṃ samādhiyāmi. Abrahmacharyā Vīramaṇī sikkhāpadaṃ samādhiyāmi. Musāvādā Vīramaṇī sikkhāpadaṃ samādhiyāmi. Surāmeraya Mattyapamādatthānā Vīramaṇī sikkhāpadaṃ samādhiyāmi. Vikāla bhojanā Vīramaṇī sikkhāpadaṃ samādhiyāmi. Natya gītā Vāditā Viśukadassanā
Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Mala Gandha Vilebana Dharana Mandana Vipusanathana. Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami. Uchasayana Mahasayana Veramane Sikha Badang Samadhiyami. Jataruba Rajatap Batitgahana Veramane Sikha Badang Samadhiyami.
Thưa quý vị, còn một phút cuối cùng nữa, tôi xin trao cho quý vị một cái giải thưởng đặc biệt. Người nào thuộc hết ba cái bài này không dấp một chữ, lần sau gặp chúng tôi đọc ro ro từ đầu đến cuối, tặng cho một vé du lịch Thái Lan. Xin cảm ơn ban tổ chức khóa tu xuất gia vô duyên lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ đã có lời mời chúng tôi đến đây để hướng dẫn cho các cái vị xuất gia vô duyên về 10 giới của người xuất gia sa di, tăng sa di ni. Và cũng cảm ơn quý vị đã hoan hỷ lắng nghe trong vòng khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ bài giảng của chúng tôi. Và xin kính chúc thượng tọa trụ trì chùa Giác Ngộ cùng ban tổ chức và toàn thể quý vị được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc. Xin cầu chúc cho khóa tu xuất gia vô duyên lần thứ nhất tại chùa Giác Ngộ được thành công tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng tu muốn thỉnh và ấn tống các bài pháp thoại trong khóa tu Đại Tạng Kinh Việt Nam dưới dạng âm thanh, sách nói Phật giáo, âm nhạc Phật giáo cũng như kinh sách và các bài pháp thoại của Thầy Thích Nhật Từ, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Chùa Giác Ngộ, Đạo Phật Ngày Nay, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0822195250, website www.chuagiacngo.com, www.đạophậtngaynay.com, www.quỹđạophậtngaynay.com, www.phậtam.com, email chuagiacngovn@gmail.com.